Tác phẩm Sống ở đời. Tác giả Nguyễn Khải. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Trọng Thanh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Danh dự. Trong 20 năm gia đình tôi ở khu nhà tập thể xóm bãi phía ngoài đê sông Cái, thì có đến hơn chục lần phải chạy lụt vào cữ con nước các triền sông lên khoảng tháng 7, tháng 8 dương lịch. Sau ngày rằm tháng 7 ta, tức là sau con nước chở mã của tháng xá tội vong nhân, nước bắt đầu rút. Nước rút đến đâu, phải quét dọn theo đến đó. Chậm vài ngày, bùn đóng lại trên mặt tường, trên nền nhà, công dọn gấp 10 lần, có khi cả tháng sau mới cọ sạch được hết vết bùn. Ở trên phố bước qua mặt đê đi xuống vùng đất bãi những ngày này, chỉ ngửi có mùi bùn. Hơi gió mang theo cái mát lạnh, cái tanh nhạt của bùn loãng hoặc mới xe khô ướp lên quần áo, lên da thịt, trong tách nước uống, trong chén cơm ăn, cứ thoang thoảng có cái mùi tanh lầm lợm của bùn. Năm 1961, trong lần chạy lụt đầu tiên, con lớn mới lên 3, con nhỏ mới đầy tháng. Vợ phải ngồi ẵm con trên phố vì đang cữ kiêng nước, kiêng hơi lạnh, nên tôi vốn rất lười, vẫn phải mỗi sáng ra ngồi ở bờ đê thăm thú nước lên, rồi nước đứng, rồi nước bắt đầu rút. Nước rút đến lưng nhà là phải đi thuyền về, mang theo một cái chổi tre, ngâm mình trong nước mà cọ bùn. Làm gì cũng phải có thầy, kể cả cái việc cọ bùn, nên phải có ông hàng xóm ở dãy nhà đối diện lội sang chỉ bảo, vì ông đã đến ở xóm này trước tôi một vụ lụt. Đã nghĩ lùa hết bùn ra sân sau, ra vườn trước là xong, nhưng ông hàng xóm bảo chưa thể xong, còn phải lấy nước máy kỳ cọ thêm vài buổi, mất công một chút, nhưng khi nhà khô, tất cả sẽ trắng bóng. Ông hàng xóm ấy tên là Quang, lớn hơn tôi 5 tuổi, thiếu tá cục quân báo, người Thừa Thiên, lấy vợ trước tôi 1 năm, vợ là cô giáo dạy toán, con lớn lên 4, con nhỏ lên 3, nhân khẩu như nhau, nhưng diện tích ở rộng hơn gia đình tôi nửa gian, vì ông là cấp tá, còn tôi mới là cấp úy. Anh Quang là một trong mấy người bạn đầu tiên ở cái xóm bãi từ năm tôi đến ở. Gọi là bạn cho nó thân, chứ thực tình, tôi vẫn xem anh là bậc đàn anh. Với tôi năm ấy, anh là người không thể hiểu ngay trong một thời gian ngắn. Điểm xuất phát khác nhau, học vấn khác nhau, từng trải cách mạng cũng khác, tuy chúng tôi đều ở trong quân ngũ từ những năm 45-46. Anh là người Huế, thuộc tầng lớp thượng lưu, cha là bố chánh, ông nội là thượng thư, học trường Providence cho đến hết bậc tú tài. Nhưng bà em gái của ông nội lại lấy Phan Đình Phùng, là bà ba, em trai ông nội cũng theo cụ Phan, vào rừng kháng Pháp, đóng cấp đội. Còn bà nội là cháu nội Tôn Thất Thuyết. Chỉ trong một gia đình thuộc loại quyền quý một thời, mà người thì theo Pháp, người thì chống Pháp, giải thích như thế nào nhỉ? Quang nói rất đơn giản. Chuyện đó cũng dễ hiểu, lòng yêu nước là sự lựa chọn tự do của mỗi người, nó phụ thuộc vào cái xu thế của dân tộc, chứ không chịu bị giam hãm trong nếp sống riêng của mỗi gia đình. Mùa đông năm 1961, vụ rét đầu tiên chúng tôi đã có một căn hộ riêng, sắm giường tủ bàn ghế theo sở thích và túi tiền của mình. Hết giờ làm việc, về đến nhà là phải đối mặt ngay với đủ thứ chuyện vặt vãnh. Mấy năm đầu, cảm thấy bức bối, bực dọc quá, lại thấy tiếc những giờ phút thảnh thơi, thư giãn của nhiều năm tháng độc thân. Cho nên cứ ăn cơm tối xong, uống vội chén nước, miệng còn ngậm tăm, tôi đã la cả sang nhà Quang, tán gẫu chuyện, nếu anh không có khách. Xem chừng anh cũng thích trò chuyện với tôi, vì tôi là thằng làm văn nghệ, chịu nghe và cũng biết nghe, mà anh cũng cần có một ai đó đủ tin cậy để có dịp thổ lộ tâm tình. Đã có lần tôi hỏi anh, tôi theo cách mạng vừa được miếng ăn, vừa được vinh dự, lại được cả cái nghề viết báo, viết văn nữa. Anh thì được những gì nhỉ? Anh cười, được chứ, được là người tự do, được là một chiến sĩ, thế là được hơn cha ông nhiều rồi. Tôi không nói gì, nhưng trong bụng không thích lắm cái câu trả lời vừa văn vẻ vừa khoa trương của anh. Cái câu ấy phải để tôi dùng cho các nhân vật của tôi, nó hợp lý hơn, thật hơn, còn lại từ miệng một ông hàng xóm nghe cứ giả giả thế nào. Vì tôi tổng quân từ một tính toán rất tầm thường, không vào bộ đội sớm thì sẽ chết đói. Ba mẹ con tôi từ Hà Nội tản cư về Hưng Yên ăn nhờ, ở nhờ nhà cậu tôi đã được 2 tháng. Phải nuôi những người ruột thịt vào lúc bắt đầu chiến tranh, chả ai có thể vui vẻ, vì không thể đuổi đi nên phải cố gắng chịu. Những ngày đầu còn cười cười nói, chị em, nhưng một tuần sau thì những người phải nuôi chỉ nói sõng sượt, làm giúp cái này, làm giúp cái kia, người làm cũ tự nhiên mất việc, kẻ làm mới vừa đù đờ vừa khó sai. Chồng không nói gì, nhưng vợ bắt đầu nói, Đại để sẽ cấp cho ít tiền làm vốn rồi về vùng quê kiếm việc mà nuôi nhau. Hai đứa trẻ, đứa lớn 16 tuổi, đứa nhỏ 11 tuổi, ốm yếu, học hành giang dở, làm việc nhẹ thì không có nghề, làm việc nặng thì không có sức, biết kiếm sống bằng nghề gì bây giờ. Đúng lúc đó thì Ủy ban Kháng chiến thị xã kêu gọi thanh niên gia nhập đội tự vệ chiến đấu của thị xã. Tôi là một trong những đội viên đầu tiên của đơn vị vũ trang địa phương đó. Rồi trong quá trình kháng chiến, được giao việc này việc kia, được đi đây đi đó, khôn ngoan dần, từng trải dần mà nhận ra chỗ đứng của mình, cái vinh dự của mình. Còn Quang, nếu không có cách mạng, anh vẫn là một công tử con cháu các ông lớn, vẫn có chỗ ngồi đàng hoàng trong cái xã hội phong kiến và thuộc địa khi có mảnh bằng cử nhân hoặc tiến sĩ trong tay. Đi theo cách mạng một người như anh bỗng nhiên rơi xuống đứng cùng hàng với tôi, giống như tôi, thành đồng chí của tôi. Tôi thì tất nhiên là rất vui rồi. Còn anh có lấy làm buồn khi phải bình đẳng với tôi không? Chắc là anh đã nói thật rằng anh tự nguyện đến với cách mạng để được làm người tự do, là một chiến sĩ. Anh chỉ thiếu có cái đó, khắc khoải vì thiếu cái đó từ những năm còn ngồi ở ghế nhà trường. Ngay từ cuối năm 1945, Quang đã làm công tác quân báo. Giữa năm 1946, mặt trận Nam Trung Bộ bị vỡ, Pháp đánh ra đến Vạn Giã, huyện chót của Khánh Hòa. Quang vẫn nằm lại vùng địch tạm chiếm để tổ chức lại mạng lưới trinh sát. Năm ấy anh mới 21 tuổi, có cái hăng hái của tuổi trẻ nhưng lại rất dại dột trong nghề nghiệp. Anh đứng ở chợ Vạn Giã, sát cạnh một toán lính Lê Dương mà khẩu súng ngắn vẫn để cộm lên sau đít, may mà lần kịp. Năm 1948, Quang 23 tuổi, là phó ban quân báo khu 6, và anh đã bị vấp, cái vấp đầu tiên. Nguyên do, có một cán bộ quân báo phụ trách khu vực Củng Sơn, treo reo bị bắt nên ban phải đưa hai người vào thay, là những cán bộ trẻ có năng lực, một người có bằng tú tài, một người có bằng cao đẳng tiểu học. Hai anh này vì nóng ruột muốn lập công đã làm một việc hết sức liều lĩnh, tự ý liên lạc với tên đồn trưởng Pháp đồn Ainu, ráp tâm đưa nó ra đất của mình để bộ đội ta phục kích tiêu diệt. Khi được nghe báo cáo, Quang đã chửi hai thằng đàn em vô kỷ luật một trận thậm tệ, nhưng vì hai thằng đều là dân Huế cả nên lại phải nghĩ cách gỡ tội cho chúng nó. Anh báo cáo với tham mưu trưởng của khu toàn bộ sự việc và nói việc này là do anh chủ trương. Tham mưu trưởng chỉ nói một câu: "Một việc quan trọng đến thế mà tôi cũng chỉ được biết sau thôi à? Địch cũng không dễ bị lừa, mà ta cũng chưa có tổn thất gì, nhưng anh thì đã bị ngờ có tâm địa bất minh. Một trí thức xuất thân từ gia đình quan lại, muốn bí mật liên lạc với Pháp để tìm cơ hội thoát thân sau này cũng là chuyện dễ hiểu." Tôi hỏi: "Tại sao anh không nói thật là anh cũng chỉ được biết sau?" "Nói thế thì hai thằng kia bị bắt ngay. Chúng nó mà bị bắt thì bạn bè ở Huế sẽ nghĩ sao về mình? Chuyện nguy hiểm chết người lại còn nghĩ xa xôi đến cách đánh giá của bạn bè sau này. Đúng là cách tính toán lãng mạn của một thằng tiểu tư sản trí thức." Quang lại còn tự gây thêm ngờ vực với cả ông trưởng phòng chính trị của khu nữa. Khi ông này nói chuyện với Quang về Đảng Cộng sản Đông Dương, về vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp kháng chiến và có gợi ý anh nên phấn đấu để trở thành một đảng viên, thì anh lại nói xin được có thêm thời gian để suy nghĩ và chuẩn bị. Đảng cầm quyền mời vào Đảng mừng còn chưa hết, lại còn bày chuyện xin được có thời gian để nghĩ, tức là một cách từ chối khéo chứ gì. Cộng sản với con cái quan lại làm sao đi chung với nhau được lâu dài. Cái cách nói rẻ rặt ấy, người ta chỉ có thể nghĩ được về Quang có thế. Huống hồ lại là những năm đầu của cách mạng và kháng chiến. Năm 1951, Quang được điều ra Bắc làm phó phòng quân báo của quân khu 3. Trưởng phòng là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy mới được điều vào quân đội, nên ông ấy không hề biết một chút gì về cái nghề quân báo. Cuối năm 1952, Quang 27 tuổi, anh làm đơn xin vào Đảng, tự nguyện viết đơn, không do ai gợi ý cả vì anh tự xét đã có đủ sự chín chắn về chính trị để làm một đảng viên, phấn đấu suốt đời cho lý tưởng của Đảng. Đầu năm 1962, sau ngày tôi được quen biết Quang khoảng nửa năm, thì anh được quân đội cho chuyển ngành, sang công tác tại một viện nghiên cứu của Bộ Ngoại thương. Vẫn là thiếu tá, là chuyên viên 3 theo bậc lương bên dân sự. Anh không nài nỉ gì về cấp bậc, về lương bổng, chỉ yêu cầu tổ chức phải có nhận xét đúng về năng lực, tư cách và những công hiến của anh trong thời gian ở trong quân đội. Việc nào còn mập mờ thì phải làm cho thật sáng rõ. Anh có đủ bằng chứng để làm sáng tỏ mọi chuyện của anh trong quá khứ. Nó là danh dự, là nhân cách của anh. Tôi nói, người phụ trách cơ quan mới có thể thắc mắc, một người có thành tích chiến đấu như thế, tại sao trong nhiều năm chỉ ở một cấp? À, cái đó là chuyện của tổ chức. Họ nghĩ sao mặc họ, tôi chỉ quan tâm những gì thuộc về tôi thôi. Tôi nghe cũng lấy làm lạ, hoặc anh là người rất trong sáng, hoặc anh là người rất phức tạp chứ không thể là người bình thường. Người bình thường như tôi đây chả bao giờ lại nghĩ ngợi một cách tiểu thuyết như thế cả. Ngoài Tết năm 1964 chừng một tháng, Quang nói với tôi anh đã được trở lại quân đội rồi, về cơ quan cũ và chuẩn bị vào chiến trường phía trong. Tôi hỏi, công việc của anh ở viện đang ổn định, còn trở lại quân đội làm gì? Anh xin trở lại à? Anh nói, tôi không xin, nhưng khi tổ chức bên quân đội gợi ý, tôi bằng lòng ngay. Tôi lại hỏi, có nói là vào trong kia bao lâu không? Anh cười, bao giờ thắng Mỹ thì ra, khoảng giam năm, dài hơn thì 10 năm. Anh chị có hai cháu, cháu trai lớn lên 8, cháu gái nhỏ lên 6, thêm một bà mẹ vợ, những người ở lại rồi là vất vả đây. Cũng chả riêng gì gia đình anh vất vả, trong cơ quan tôi đã có mấy anh vào trong kia để viết văn rồi, đi từ năm 1962 kia. Họ đều là những nhà văn đã nổi tiếng, được xã hội kính trọng, tín nhiệm, đi vào chiến trường chỉ càng làm cái sự nghiệp đã có của họ thêm chói sáng. Có gian nan thật, nhưng những gian nan ấy sẽ được đền bù, trong cái chung có cái riêng, riêng chung đều toàn vẹn. Còn Quang, theo như anh kể, anh đâu đã phải là một cán bộ được cấp trên tuyệt đối tin cẩn. Việc của anh làm là việc phải giữ kín, ngoài anh và cấp trên không một ai được biết, đồng đội cũng không thể biết. Là một chiến sĩ vô danh, nhưng lại phải đối mặt với những thử thách lớn hơn cái nghề của chúng tôi nhiều. Cái nghề của anh vốn dĩ đã rất nguy hiểm, theo những sách báo tôi được đọc, nó nguy hiểm ở cả hai phía, từ phía địch và cả từ phía ta. Mà xem ra, Quang lại rất vui mừng trong ngày chuẩn bị. Chồng vui đã đành, mà vợ cũng không tỏ vẻ buồn lắm. Chả biết vợ chồng họ đã nói với nhau những gì. Rồi anh cũng phải nói với tôi, quân đội đã đánh giá lại về anh đã có đủ sự tin cậy để nhận nhiệm vụ mới trong tình hình mới. Lúc này, ta đã có nhận định Mỹ sẽ đưa quân vào miền Nam trực tiếp tham chiến vì chỉ đạo chiến tranh qua viện trợ, qua một hệ thống cố vấn Mỹ thì thua, trước sau cũng thua. Sự trở lại quân đội, trở lại nhiệm vụ cũ thời đánh Pháp đã giải thoát Quang khỏi một nỗi buồn ngấm ngầm, tự mình nhìn vào mình chả có gì phải hổ thẹn, phải buồn mà vẫn cứ buồn. Con người luôn là một phần tử của một cộng đồng, người lính là một phần tử của quân đội chưa hoàn toàn chấp nhận những công hiến của mình, làm sao lại không buồn. Nói không buồn là cách nói lên gân để không tự hủy hoại những năm tháng còn lại, cái mừng đó là tự nhiên lắm, chả có gì phải xấu hổ, chắc là ông không cười tôi chứ. Làm sao tôi dám cười anh, làm sao dám cười một cách sống cao hơn mình, luôn luôn chịu những thử thách lớn hơn mình. Thì ra, trong nhiều năm qua những thử thách của anh luôn hướng về danh dự của một chiến sĩ, còn những thử thách của tôi luôn hướng về cái danh vọng và địa vị của một viên chức tầm thường. Mọi phản ứng của anh đều nhạy cảm trong môi trường danh dự, còn những phản ứng của tôi lại rất nhạy cảm trong cái môi trường tẻ nhạt của bất kỳ anh viên chức nào. Anh ta vênh mặt lên hay cúi mặt xuống hoàn toàn phụ thuộc vào cái thêm lên hay bớt đi của danh vọng và đồng lương. Thật ra, Quang còn một niềm vui khác khi được trở lại miền Nam sau 13 năm xa cách, là có dịp thăm hỏi tin tức người yêu đầu tiên của mình. Năm ấy anh 26 tuổi, còn cô bạn gái mới 19 tuổi. Khoảng những năm 20 của thế kỷ này, thế kỷ 20, có một số người Nhật qua buôn bán ở Turan và Hội An. Có một người Nhật lấy một người vợ Việt Nam quê gốc ở Hưng Yên, theo cha mẹ vào Hội An từ nhỏ. Bà ta sinh được hai người con gái, cô chị là Anata Nguyệt, cô em là Toshi. Năm 1948, Nguyệt là nhân viên ban quân báo khu 6, thầm yêu ông phó ban ngay từ lúc thoạt gặp, trước khi người con trai biết rằng anh đã được yêu. Mối tình đó kéo dài với sự vun vào rất nhiệt tình của ông trưởng ban, nguyên là học sinh Colette Vinh và là công nhân tràng thi, cho tới ngày Quang được điều ra quân khu 3. Thế là họ mất tin về nhau cho tới tận bây giờ. Bây giờ, Quang đã có vợ và hai con, và anh tin người bạn gái chắc cũng đã lấy chồng, đã có con lớn. Cô ấy vẫn ở miền Trung, hay đã vào Sài Gòn, hoặc đã tập kết ra Bắc từ năm 1955, và hiện đang công tác ở một cơ quan nào đó. Quang không dám nghĩ nhiều về người bạn gái đầu tiên của mình, trong đêm đã nghĩ là mất ngủ suốt đêm, ngày nào bất chợt nghĩ đến ngày đó sống như trong mộng, đắm chìm trong những kỷ niệm bất tận của những năm đầu đánh Pháp. Vợ Quang có biết, nhưng chị không tỏ ý ghen, chỉ cười buồn, chả biết khi người đàn ông biết vợ đã từng có người yêu trước khi lấy mình, họ có buồn không, đã có lần chị nói với chồng thế. Quang hy vọng, trong chuyến đi vào Nam lần này, anh sẽ biết được tin tức của Nguyệt, hoặc còn sống, hoặc đã chết. Nhưng anh vẫn không thể gặp, mặc dầu cô Nguyệt đã nhận ra anh một lần từ xa ở Sài Gòn vào năm 1968, rồi lại được biết về anh rất rành rọt vào cuối năm 1969, nhưng vẫn không thể gặp. Phải sau ngày giải phóng miền Nam, họ mới gặp được nhau khi cả hai tóc đã hoa râm. Nhưng đó là chuyện về sau, của hơn 10 năm sau. Quang vào chiến trường tháng 7 năm 1964, thì đầu tháng 8, Mỹ bịa ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để ném bom miền Bắc. Sau Tết năm 1965, Mỹ lại tiếp tục dội bom từ Thanh Hóa trở vào. Cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đã bắt đầu, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước. Cơ quan chúng tôi bắt đầu đào hố cá nhân. Các vỉa hè Hà Nội cũng đã bóc gạch lát, đào hố cá nhân và đào hầm trú ẩn chữ chi quanh hồ Hoàn Kiếm. Gần 20 năm về trước, năm 1946, Hà Nội cũng đã từng sống trong không khí căng thẳng của một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi. Bọn trẻ con chúng tôi ngày ấy nghe người lớn nói, có phải đánh nhau dài lắm cũng chỉ trong khoảng một năm, có khi chỉ vài tháng. Ai ngờ, cuộc kháng chiến kéo dài đến 8 năm. Còn lần này sẽ là bao lâu? Tôi đồ chừng, trong khoảng vài năm với lý lẽ, chiến trường chính của Mỹ là ở miền Nam. Đánh bom ra miền Bắc dọa dẫm là nhiều chứ ngăn trở được bao nhiêu. Không dọa dẫm được thì nó phải tính cách khác. Thằng Mỹ vốn thực tế mà. Nhưng cuộc chiến tranh phá hoại đã kéo dài đến tận tháng cuối cùng của năm 1972. Từ năm 1965 đến 1975, trong 10 năm, ở cơ quan tôi trừ mấy anh đi bê lâu dài, số còn lại thay nhau đi các chiến trường để viết bài, đi ngắn khoảng một tháng, đi dài khoảng vài tháng, tức là đi đi về về, vẫn có thì giờ chăm sóc gia đình. Những năm này, buổi chiều đạp xe về xóm bãi nhìn vào đâu cũng buồn, các mặt tường đều đen, các dãy nhà đều thấp, mái ngói, khuôn cửa, lối đi cứ lệch lạc thế nào. Mỗi dãy vẫn còn vài nhà có người ở vì phải làm việc ở Hà Nội, chả thấy ai đi lại thong thả, người nào cũng vội, vừa đi vừa nói, vừa chạy vừa nói cười vội, nấu nướng vội, đến và bát cơm ăn cũng vội, vì có bao nhiêu việc phải làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Những ngày nghỉ lại còn vội hơn cả ngày đi làm, vì ngày nghỉ phải đạp xe cả trăm cây số đi và về thăm các con ở nơi sơ tán. Sáng đạp xe từ lúc chưa tỏ mặt người, lủng củng đeo buộc đủ các thứ túi bị phía sau xe, phía trước xe, đến nơi lại phải lăn vào nấu nướng một bữa ăn tươi cho cả nhà, rồi tắm giặt, rồi khâu vá, rồi dặn dò, vãn việc thì trời đã sầm sầm chiều, lại lên xe đạp trở lại Hà Nội. Trong những chuyến đi thăm con ở xóm tôi, đã có hai bà mẹ bị thiệt mạng. Một bà bị xe vận tải quân sự cán chết trên đường đi Sơn Tây, một bà bị máy bay bắn chết khi qua cầu phao sông Hồng. Vợ chết, một lũ con nhỏ lại đang có chiến tranh, lại vẫn phải làm rất nhiều việc, hai ông chồng gần như phát cuồng, mắt nhìn lơ láo chỉ thấy có lòng trắng. Trong những năm này, tôi cũng ít khi được gặp vợ Quang, vài tháng một lần gặp, có lần chị vui, có lần chị buồn. Tuy công việc của anh là rất bí mật, nhưng trong cơ quan có người anh họ bên vợ, nên thi thoảng người vợ vẫn được biết tin chồng. Không có tin gì, tức là mọi chuyện vẫn suôn sẻ. Có tin là có chuyện phải lo. Lúc thì nghe tin có thể đã bị bắt trên đường ra Huế, rồi lại bảo không phải, rồi lại có tin sắp được trở ra Bắc. Cuối cùng là có tin anh đã bị bắt ngay tại Sài Gòn, đã bị chính quyền ngụy đưa ra tòa án binh nhưng không bị xử bắn, chỉ xử tù thôi. Chị sợ nhất chồng chết, chết là hết mọi hy vọng, còn bị địch bắt, bị đưa đi tù, vẫn có ngày vợ sẽ gặp lại chồng, các con sẽ gặp lại cha. Chị kém anh 5 tuổi, bằng tuổi tôi, nhưng người vốn gầy, mỗi năm một gầy yếu hơn. May mà bà mẹ còn khỏe, lo hết chuyện con cái, nên suốt những năm chiến tranh, chị vẫn trông chọi được. Năm 1967, cơ quan báo bạn làm lễ truy điệu hai phóng viên báo hy sinh ở mặt trận Quảng Trị. Cuối năm 1968, cơ quan tôi làm lễ truy điệu nhà văn Nguyễn Thi hy sinh ở vùng giáp ranh Sài Gòn. Con gái lớn của anh Thi sống ở Sài Gòn, con trai nhỏ sống ở Hà Nội. Cuối năm 1971, báo bạn lại làm lễ truy điệu hai cán bộ của báo hy sinh ở khu tư. Anh Tô Ân hơn tôi 2 tuổi, anh Tuấn kém tôi 5 tuổi. Anh Tuấn là con trai độc nhất của một dòng họ, sinh muộn khi bố mẹ đã già. Buổi lễ truy điệu cả hai cụ tóc đều bạc phơ, đứng tựa vào nhau, không còn nước mắt để khóc. Cụ ông nói mếu máo, nó mất đi là mất cả một dòng họ, vì con đầu của nó là con gái. Có một nhà văn Nga nào đã viết, cái chết của một chiến binh là lớn lắm, không thể đo lường được vì nó sâu thẳm trong thời gian. Mùa đông, chiều tối, đạp xe từ cơ quan về xóm, nhìn vào các dãy nhà vắng tanh, heo hút, đôi lúc lại thấy có đông người đứng trước cửa một căn hộ nào đó, vội rẽ xe vào đã nghe có tiếng khóc, có mùi khói nhang và mấy đứa trẻ con chít khăn trắng đứng ở hè. Đứa lớn nhất nhìn tôi trừng trừng, rồi bụm miệng lại, đưa tay quệt nước mắt, người mẹ tóc xổ ra, quỳ ở một góc nhà, xung quanh xum xít mấy cô bạn đang nói những gì đó. Tôi đứng lặng lẽ một lúc rồi dắt xe về. Trước cái chết của bạn, chả biết nên an ủi người còn sống những gì. Chỉ riêng nhìn thấy mặt mình, người vợ của người vừa mất đã muốn hỏi. Tại sao anh ấy thì chết mà anh vẫn còn sống? Tại sao anh không đi vào chiến trường mà anh ấy luôn luôn phải đi, mấy lần đi, mấy lần về, rồi lại đi, còn anh? Trong dãy của tôi có hai người là phái viên của Tổng cục Chính trị vào chiến trường vài năm rồi lại được ra vì đau yếu mà phải ra. Một người lúc về phải dìu từ trên xe xuống, lom khom vịn tay vào vai vợ bước vào nhà như một ông già. Mà ngày trước là người có chiều cao trên 1m70, cân nặng trên 70kg. Chỉ về với vợ được một buổi, ăn một bữa cơm tối đoàn tụ, sáng hôm sau lại vào bệnh viện. Một anh ở đầu dãy bị xuất huyết não ở Quảng Trị, nằm điều trị ở chiến trường hơn 2 tháng rồi ra Bắc, cũng được ở nhà vài ngày. Anh đã trông gậy đi lại tập tễnh được, nhìn ai cũng cười rồi nói: "Cảm ơn, vẫn khỏe, ở chơi vài ngày rồi lại vào." Đến với gia đình có người vừa mất, mình không nên còn sống. Đến với bạn bị thương, bị đau yếu ở chiến trường ra, mình không nên quá khỏe mạnh. Thật ra, mình đâu có lỗi gì nếu mình còn sống, lại vẫn còn khỏe mạnh. Vậy mà vẫn cảm thấy như có lỗi, ngượng nghịu, lúng túng vì cái lỗi không thành văn ấy. Hình như mình vẫn chưa hết lòng hết sức vì sự nghiệp chung, vẫn tránh né thế nào đó, nên cho đến hôm nay vẫn còn sống, vẫn chưa bị sứt mẻ gì. Người khác có quyền nghĩ như thế, những gia đình bị mất mát có quyền nghĩ về anh như thế. Vì không ai nói, nên mình không thể cải chính, mà cải chính thì có ích gì. Điều cần nói là, anh có dám đi vào chỗ chết thay cho đồng đội không? Dầu không phải việc của anh, nhưng anh không nên đợi có người gọi tên giao việc mới nhận. Trong số những người đã chết, có nhiều người đã đưa tay giằng lấy cái phần việc nguy hiểm vốn không phải là của mình. Họ có thể sống đến già, đến tận bây giờ, nếu họ sống giống như anh, không phải né tránh đâu, không ai muốn né tránh khi nhiệm vụ đòi hỏi, khi nhiều cặp mắt của đồng đội đang chăm chú nhìn mình, chỉ cần đứng im và đợi có người gọi. Chỉ vì họ đã chạy lên, hăm hở chạy lên trước khi có ai đó gọi, vẫn là chuyện danh dự của con người. Người ta sống không chỉ vì sự an toàn, mà còn phải sống trong danh dự. Không nói đến danh dự, thật tình, chả có gì để nói để viết về con người cả, con người hôm qua và con người của bây giờ. Cuối tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết. Bộ phận sơ tán của các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị và các trại trẻ lần lượt trở về Hà Nội. Trước ngày trở về thành phố, ba bố con tôi đã đi chào khắp xóm giềng và ăn bữa cơm liên hoan với gia đình ông giáo, đã cho bố con tôi tá túc gần một năm. Ông giáo nguyên là chủ tịch Ủy ban Kháng chiến xã từ năm 1945. Năm 1955, ông xin thôi làm công tác chính quyền, trở lại nghề dạy học là cái nghề ông đã chọn từ năm còn trẻ. Ông bà có ba con trai và hai người con gái. Người con cả đã có vợ con và ở riêng, các con gái đã lấy chồng ở tỉnh khác. Còn ở với ông bà, có người con trai thứ hai mới đi bộ đội phòng không hồi đầu năm, và cậu con út bằng tuổi thằng con đầu của tôi, cùng học lớp 1 do ông dạy. Bố con tôi đến ở nhà ông hai lần. Lần đầu vào giữa năm 1965 đến cuối năm 1968. Lần sau vào khoảng đầu năm 1972. Lần gặp đầu tiên, ông đã 55 tuổi, tôi mới 35. Tối nào, hai anh em cũng ngồi trò chuyện đến tận khuya, hết chuyện nhà đến chuyện nước, rất tâm đầu ý hợp. Lần sau trở lại, ông đã ngoài 60, đi đứng chậm chạp, lại thêm có nỗi buồn riêng. Người con thứ hai đã hy sinh ở Quảng Bình cuối năm 1968. Người con cả đã đi B năm 1950 cùng với đoàn cán bộ giáo dục của bộ. Cuộc sống của gia đình vẫn rất vất vả, vì trong nhà không có lao động chính, hai bữa cơm đều dọn ăn dưới bếp, ý chừng nhà chủ không muốn khách trọ nhìn vào mâm cơm của gia đình. Ba bố con tôi cùng với hai bọc chăn màn, quần áo, sách vở chiếm một góc thùng xe tải không mui từ huyện Thạch Thất trở lại thủ đô vào một buổi chiều rất sáng, rất sạch của mùa đông. Dọc đường, rất nhiều dải vải đỏ trang ngang đường với những khẩu hiệu mừng trận đại thắng Điện Biên Phủ trên không, mừng Hiệp định Paris đã được ký kết, mừng thắng lợi quyết định của mặt trận dân tộc giải phóng. Dọc đường, người đi xe đạp, người đi bộ nườm nượp, nhìn vào đâu cũng thấy người. Thấy xe bộ đội đi qua là hoan hô lẫn nhau để có dịp cùng hét lên niềm vui vẫn chờ đợi. Vẫn tin là sẽ có ngày đó, nhưng khi cái vui ập đến vẫn cứ ngỡ ngàng, vẫn cứ bất ngờ. Ngày 28 tháng 1, khi được tin Hiệp định Paris được ký kết ngày hôm trước, tôi đang ngồi tại cơ quan báo ở Hà Nội. Đột nhiên, người như giãn ra, lỏng ra, chỉ thế thôi, không có hiện tượng gì khác lạ. Buổi trưa, tôi ngồi ăn ở quán cơm Bình Dân dưới gầm cầu Long Biên, nuốt được vài miếng cứ như bị nghẹn, trong lòng thổn thức, hồi hộp thế nào. Rồi tôi kêu học một tiếng nhỏ, oẹ miếng cơm đang nhai. Nước mắt bỗng dưng trào ra ướt đầm hai bên má, cũng chả hiểu tại sao. Khi ngồi trên xe, tôi ôm thằng con nhỏ, kéo đầu nó tựa vào vai mình, rồi ngắm nhìn thằng con lớn. Nó mới 15 tuổi, nhưng đã cao lớn như một thanh niên 17-18 tuổi. Vòng cổ to, vai rộng, má hơi hóp, đang quay mặt nhìn chăm chú một bên đường. Chính lúc ấy, tôi cũng đã muốn khóc. 18 năm trước, khi nghe đã ký Hiệp định Geneva, đơn vị tôi đang đóng quân ở vùng đồi chè thuộc xã Xích Thổ, Tôi đã để đầu trần, chạy ngược lên một sườn đồi còn toàn những gốc trẻ đã cỗi, ngồi xuống một góc khuất để lắng nghe cái vắng lặng, êm ả của ngày hòa bình đầu tiên, đầu óc mù mờ như sương, như khói. Rồi tôi nghĩ miên man đến ngày gặp mẹ và em ở Hưng Yên, ba mẹ con lại trở về Hà Nội sau 8 năm xa cách. Lần trở về này khác xa với lần khăn gói ra đi, vì tôi đã là một người lớn, đã là một cán bộ quân đội, lại có thêm một cái nghề tôi mơ ước từ ngày nhỏ, nghề làm báo. Khu xóm bãi chỉ trong một tuần đã đông nghịt người, còn đông hơn cả thời chưa sơ tán, vì nhà nào cũng có khách từ quê ra Hà Nội chơi nhân thể sắm Tết. Khách là họ hàng, là những gia đình đã cho con cái người thành phố ăn ở suốt những năm có bom đạn, rồi cả bạn bè đã nghỉ hưu ở quê từ lâu nay, hết chiến tranh, cũng muốn ra thăm lại Hà Nội một chuyến. Năm ấy, tôi đã nghĩ là hết chiến tranh thật, tiếng súng có thể vẫn còn ở những vùng đất đang tranh chấp, nhưng lính Mỹ không còn, viện trợ quân sự của Mỹ cũng không còn, thì không thể có chiến tranh lớn được. Chiến tranh không lớn, nhưng vẫn cứ là một nước đang có chiến tranh, vẫn cần rất nhiều người, nhiều gạo, nhiều vũ khí và xăng dầu chảy không ngưng nghỉ suốt Trường Sơn vào các chiến trường phía Nam. Nhiều lớp người nhập ngũ vào đầu năm 1973 và đã hy sinh trong năm 1973, năm 1974, cho tới tận sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, vẫn có người hy sinh. Mấy cháu trong xóm năm 1973 học năm cuối cấp 3, đầu tháng 5, còn nhà tôi đọc văn, đọc thơ chúng viết cho tờ báo của trường nhân ngày sinh của bác, đầu tháng 7 nhập ngũ, tháng 9 lên đường vào Nam. Và tôi không bao giờ còn được gặp lại các cháu ở xóm bãi. Mùa nước năm 1973, nước lên một lần, tràn vào nhà, dâng bấp mé cửa sổ rồi rút. Lại mất 4 năm buổi cọ rửa, mỗi năm cảm thấy nước lạnh buốt hơn, da nhăn nhúm nhanh hơn, làm một lúc đã phải đứng thở. Nhiều nhà bố mẹ đã không phải ngâm người trong nước trong lần dọn lụt này, vì các con đã lớn, lại đang dịp nghỉ hè. Chúng thay nhau về cọ rửa, vừa làm vừa té nước lên người nhau, cái việc khó nhọc đã trở thành trò chơi. Chúng cọ bao lâu mà chả được. Cuối tháng 8 Tây, nhà cửa đã khô ráo, vợ chồng con cái khuân bàn tủ, giường chiếu, nổi nêu ra các bể công cộng đầu mỗi dãy lau chùi, giặt rũ, cọ rửa. Đúng cái buổi trưa hôm đó, một chiếc xe con quân sự đỗ ngay đầu dãy nhà đối diện với dãy của tôi và Quang từ trên xe bước xuống, tay xách một cái túi nhỏ. Thế là anh vẫn còn sống và đã trở về. Vợ anh mới cho tôi biết trong đợt trao trả những người của mặt trận bị chính quyền Sài Gòn giam giữ ngoài Côn Đảo hồi tháng 5. Có chồng mình, nhưng không nghe nói là anh sẽ ra Bắc. Chị nói, bao lâu ra cũng được, miễn là anh ấy còn sống. Bao nhiêu lo lắng gò thắt đến từng nhịp thở của chị trong suốt 9 năm, bỗng chốc như biến mất. Chị nhìn tôi mỉm cười, nói thêm, cả tuần nay tôi mới ngủ được một giấc từ tối đến sáng. Mới biết chồng còn sống đã mừng đến thế, huống hồ anh ấy lại đột ngột trở về. Tối ngày hôm sau, tôi mới sang thăm anh, mang theo một gói chè hương và 2 phong bánh đậu. Trong ánh điện vàng vọt nhìn anh thấy già nhiều, tóc bạc nhiều, ngót nghét 50 còn gì. Anh bảo, đã nghĩ khó có ngày được trở về xóm bãi để dọn lụt với bà con. Tôi cười, được dọn lụt mà cũng là một ao ước, cũng lạ nhỉ. Với tôi là một mơ ước trong nhiều năm, nhất là thời gian phải ngồi tù. Tối đó, tôi nói nhiều hơn anh, nói về những năm tháng cái xóm bãi vắng tanh vắng ngắt. Ai cũng vội, nhìn người nào cũng lòe nhòe vì toàn gặp nhau lúc đã lên đèn. Lại gặp nhau lúc đang vội. Tối sau thì anh hỏi tôi nên đọc những cuốn truyện nào. Gần 9 năm, chỉ đọc có văn, có thơ, có báo của Sài Gòn, nên thèm đọc lại văn chương ngoài này quá. Không đọc, biết đằng nào mà nói chuyện. Mỗi lần gặp, tôi chỉ ngồi khoảng 15 phút, nửa tiếng là về. Vợ chồng con cái họ đang vui, đang có nhiều chuyện muốn nói với nhau, mà cũng chỉ có một khoảng thời gian trò chuyện vào lúc tối. Ban ngày con đi học, vợ đi dạy, nói lúc nào. Nhưng có một lần tôi viết quá khuya, sáng ra đã mở mắt mà không dậy nổi, đành nằm oằn oài trên giường. Vừa lúc ấy, Quang đi ngang qua, nhòm vào cửa sổ, thấy màn vẫn buông, liền lên tiếng gọi. Tôi vùng dậy, mời anh vào chơi, pha vội ấm nước, đánh răng rửa mặt qua loa, rồi ngồi hầu chuyện ông anh. Tôi hỏi Quang, trong những giờ phút phải đối mặt với cái chết, anh có nghĩ nhiều đến cái chết không? Quang trả lời dứt khoát, không, chỉ nghĩ đến danh dự thôi. Tôi lại hỏi, khi bị bắt, anh có bị chúng nó tra tấn gì không? Với tôi, nó có cách tra tấn khác, tra tấn về tinh thần, còn độc địa hơn nhiều. Quang kể, trong cả tháng, chỉ có một thằng hỏi cung, hỏi lửng lơ những điều cần hỏi đối với mọi người bị chúng bắt, mãi tới ngày cuối mới có một tên thẩm vấn viên của Tổng nha Cảnh sát, vốn là người của mình sau về đầu thú xuống hỏi. Nó nói, ngay bây giờ, Nếu chúng tôi thả ông ra, thì ông đã trở thành một gánh nặng hết sức phiền phức cho các đồng chí của ông rồi. Giết thì không nên, dùng thì không thể. Ông là người trong cuộc, tôi nói thế chắc là ông hiểu. Anh nghe mà rùng mình ớn lạnh, vì mũi dao của nó đã chạm đúng vào điểm đau đớn nhất của anh.